Chương 3. Bóng ma trong chiếc hộp đen.
Jean François. Sau khi xem xét tâm lý học Phật giáo và những tương quan của nó với tâm lý học Tây Phương đã phát triển từ thế kỷ thứ 19, chúng ta bắt buộc phải xem xét tương quan giữa thể xác và tinh thần. Đó là một vấn đề cổ điển. Có phải con người là một phức hợp, cái xác thân phức hợp bất hữu của Descartes, nghĩa là nó được tạo thành bởi một tinh thần nằm trong một xác thân, hay là tinh thần nếu tách ra khỏi cái vỏ vật chất của nó thì chỉ là ảo tưởng như các triết gia duy vật thường khẳng định và cả khoa sinh lý thần kinh hiện đại cũng nghĩ như vậy. Matthew, giữa những năm 20 và 60, khoa tâm lý học phần lớn bị chi phối bởi cái ý niệm là muốn hiểu sự vận hành của tinh thần cần phải quan sát tác phong bên ngoài chứ không chú ý đến tinh thần bên trong. Người ta nói rằng tinh thần tự nó không thể hiểu nó được một cách khách quan, do đó không thể suy nghĩ gì về nó được. Vì vậy, người ta chỉ nghiên cứu những trạng thái tinh thần bằng những biểu hiện bên ngoài, còn những gì sâu kín bên trong thì người ta không đề cập đến. Các cuộc thí nghiệm thường được thực hành trên súc vật. Cách tiếp cận đó dần dần được thay thế bằng những khoa học nhắm vào trí năng, thần kinh y khoa, tâm lý học, tri thức, ngôn ngữ học, chỉ số thông minh. Các khoa học này dành một chỗ quan trọng cho những trạng thái tinh thần khi tiếp xúc với ngoại giới, như nhận thức, cảm thông, chuyển động, hoặc giả những trạng thái tự phát như giấc mơ, kỷ niệm, biểu tượng trong ngôn ngữ, vân vân. Nhưng ngay như hiện nay, sự nội quán, tức là tâm nhìn lại chính nó, không được xem như một phương tiện khảo sát có giá trị, vì lẽ người ta không thể chuyển đổi những kết quả của việc hội quán thành những hiện tượng vật lý được. Hơn nữa, những nhà thần kinh sinh vật học đã nghĩ đến việc không cần bàn đến vấn đề bóng ma trong chiếc hộp đen, nghĩa là cái ý niệm có một tinh thần hoàn toàn tách biệt khỏi hệ thần kinh. Theo họ, cấu trúc và sự vận hành của mạng tế bào thần kinh cùng những phản ứng điện năng và hóa học tại đấy đủ để giải thích cái mà ta gọi là tư tưởng. Ý niệm về một tinh thần, hay hơn nữa, về một tâm linh vô hình trở nên hoàn toàn lỗi thời, và người ta đưa ra một khuôn mẫu tế bào thần kinh vô cùng rắc rối, được phân chia khắp não bộ, và những mạng này quyết định mọi hoạt động ý thức và vô ý thức của não bộ. Người ta có thể cho đó là một thái độ đơn giản hóa sự việc khi cho rằng tâm là một cấu trúc sinh học với những phản ứng hóa học. Jean François. Thật ra, các cuộc thảo luận về tâm lý ở Tây Phương còn xưa hơn. Vào cuối thế kỷ thứ 19, một trường phái gọi là trường phái phong cách chủ trương rằng tâm chỉ là một hiện tượng ngoại biên, một thứ ánh sáng thêm vào hệ thần kinh. Theo quan niệm này thì con người chỉ là một tổng hợp các phản ứng sinh hóa và vật lý học. Tâm chỉ là phản ánh của những tiến trình sinh hóa ấy, và không có một ảnh hưởng nào trên chúng. Chống lại trường phái này có triết gia Bergson. Trong toàn bộ tác phẩm của mình, nhất là trong tác phẩm đầu tiên, Những Dữ Kiện Tức Thời Của Tâm Thức năm 1889, và sau đó vào năm 1900, trong tác phẩm quan trọng nhất dành cho vấn đề tâm, vật chất và ký ức, ông đã cố gắng chỉ ra rằng sẽ hoàn toàn sai lạc khi cho rằng tâm chỉ là một tổng hợp các diễn trình thần kinh sinh lý. Tâm có một sự hiện hữu khác hẳn. Các cuộc tranh cãi đã có từ thế kỷ thứ 18. Lemaître cho rằng con người chỉ là một tổng hợp các cơ chế. Những triết gia duy vật như Helvetius, Holbach hay Diderot cố gắng chứng minh chủ trương trên. Descartes thì chủ trương linh hồn tách rời xác thân và có thể tác động lên nó. Ông ta còn cố gắng đặt linh hồn nằm trong tuyến tùng của não bộ. Sau này Spinoza, Malebranche và Leibniz đã chế giễu Descartes. Họ cho rằng linh hồn tách rời xác thân nhưng không thể tác động lên nó. Và mỗi người trong bọn họ đã bịa ra những giả thuyết rắc rối khó tin để giải thích tính cách tất nhiên của ý chí con người. Về phần 3 thì ba nghĩ rằng khi ba có thể vươn dài cánh tay ra không phải là do linh hồn điều khiển xác thân ba, mà do có hai sự tất định song hành. Đó là thuyết của Malebranche, và tất cả mọi người đều cố gắng tìm ra một giải pháp để cắt nghĩa sự đồng thời của ý muốn và hành động. Ba đã nhắc sơ lược đến những triết gia ấy để ghi nhớ rằng vấn đề tâm không phải là mới mẻ. Vậy thì thật ra với sự phát triển của khoa học hiện đại, với khoa học thần kinh sinh lý đã kết luận có phần chính xác rằng con người chỉ là tổng hợp các cơ chế, các tế bào thần kinh sinh lý, cái tâm cũng chỉ là những cơ chế đó. Có thêm chăng cũng chỉ là những hiện tượng ngoại biên, không ảnh hưởng gì vào đó. Matthew, vậy thì Tây Phương có nghĩa là đã giải quyết xong bài toán tâm và thân? Jean-François, những sự phát triển của khoa học hiện đại có vẻ như xác định luận đề chống thuyết duy linh và phủ nhận ý niệm có một sự hiện hữu của hai yếu tố tinh thần và vật chất trong cùng một con người giữa thiên nhiên. Thuyết duy tâm hay nhị nguyên cho rằng vũ trụ được cấu thành bởi tâm và vật, đó là một định đề siêu hình của Platon của Cơ Đốc giáo. Trong các sinh vật, việc phối hợp một yếu tố tâm linh và một yếu tố vật chất chỉ thể hiện độc nhất ở con người mà thôi. Tất cả nền triết lý Tây Phương đều cố gắng giải thích sự tương quan giữa linh hồn và xác thân, và mặt khác cũng cố gắng chứng minh là sau khi xác thân tan rã, linh hồn sẽ đến một nơi khác sống hạnh phúc hơn. Chống lại chủ trương này thì đã nổi lên một luồng tư tưởng nhất nguyên và duy vật, chủ trương rằng trong vũ trụ không có hai nguyên tố mà chỉ có một, hoặc là vật chất hoặc là tinh thần. Nhưng từ ba thế kỷ nay, thuyết vật chất đã thắng thế. Con người là một sinh vật như các sinh vật khác. Cái khác là ở chỗ giữa cái vật chất và cái sinh động. Cái sinh động lại là một sản phẩm do phản ứng hóa học của vật chất. Cái tâm đã được khai sinh từ những yếu tố thuộc thần kinh, não bộ mà sự phát triển dẫn đến sự xuất hiện của ngôn ngữ. Quả thật, ngôn ngữ là cốt lõi của tâm thức, tức tự nhận biết về tự thân và về sự vật, và cũng đồng thời là công cụ của tư tưởng, và sẽ là một ảo tưởng nếu nghĩ rằng tâm hoàn toàn tách biệt với thân. Những tiến bộ về khoa thần kinh sinh lý hiện đại có vẻ khẳng định được cái luận đề mà con cho là đơn giản, tức luận đề ngoài thân có tâm nhưng lại phụ thuộc vào thân. Vậy thì Phật giáo chủ trương thế nào trước lập trường của Tây Phương? Matthew, con nghĩ rằng sự khác biệt về quan điểm phản ánh từ một sự lựa chọn siêu hình. Khoa học gạt bỏ ý niệm một cái tâm vô hình không thể nhận biết hay đo đạt được bằng các phương tiện vật lý. Từ đó có khuynh hướng đơn giản xem cái tâm như các hiện tượng khác. Theo khuôn mẫu của con người, tế bào thần kinh, cũng như trong các cơ chế do trí thông minh con người sáng tạo, người ta sẽ không hiểu bằng cách nào cái tâm lại có thể tự hỏi về chính nó được. Khi những nhà sinh học thần kinh nói rằng hệ thần kinh không hoạt động giống như một máy tính, họ muốn nói rằng hệ thần kinh mềm dẻo hơn, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, có khả năng tự tổ chức khác hẳn cái máy tính mà chúng ta đang sử dụng. Nhưng thật ra không có sự khác biệt cơ bản nào. Con người thần kinh và máy tính có cùng một điểm chung, cả hai đều không có tâm thức. Về máy tính thì hẳn nhiên, vì chỉ là một đống sắt vụn, còn về con người, những nhà sinh vật học thần kinh cho rằng cái mà ta thường gọi là tâm chỉ là một hiện tượng ngoại biên của hệ thần kinh. Nó không phải là một thực thể riêng biệt mà chỉ là một sự vận hành của não bộ. Một tổng hợp của các sợi thần kinh liên kết và của các phản ứng điện năng và hóa học. Thật ra không có sự khác biệt cơ bản nào giữa con người và máy tính. Sự kiện cái máy tính có thể thắng trong các cuộc chơi cờ không có nghĩa là máy tính có một tâm thức, mà chỉ là đơn giản không cần có cái tâm để tính toán. Cái quan trọng là chỉ ra những cái mà máy tính không thể làm được. Nó có thể chơi cờ nhưng không có tinh thần tranh đua. Nó tính được tương lai nhưng không hề quan tâm đến. Nó ghi nhớ được quá khứ nhưng không hề buồn hay vui. Nó không biết cười, biết khóc, không biết thưởng thức đẹp xấu, không biết thế nào là tình bạn hay lòng nhân ái. Nhưng trên hết, máy tính làm sao tự hỏi được mình là ai? Mình sẽ ra sao khi bị cắt hết nguồn điện? Không phải đơn giản chỉ là cần cảm giác có một cái tôi, mà là cần có cái khả năng biết cái bản thể của mình và nó sẽ tiếp diễn ra sao. Tôi là ai? Cái thể của tâm tôi là gì? Không có một máy tính hay một sản phẩm nhân tạo nào có thể đặt ra câu hỏi và trả lời được thế nào và tại sao một máy tính hay dù cho là một mạng lưới tế bào thần kinh ở các thiền giả lại phải bỏ ra nhiều năm để tự hỏi cái thể cuối cùng của tâm là gì. Dường như ý niệm về một cái tâm vô hình không bao giờ có ở các thiền giả, vì lẽ họ có thể cảm nhận được nó. Nếu cái tâm của ta có thể tự hỏi về sự hiện hữu của nó, phải chăng đó là một chỉ dẫn rằng nó chắc hẳn không phải là một cơ chế, dù cho là một cơ chế rắc rối đến thế nào đi nữa. Sau rốt, nếu con người là một tổng hợp tế bào thần kinh thì cái tâm mất hết khả năng quyết định, và như vậy mọi quyết định đều là kết quả của những phản ứng dây chuyền các tế bào thần kinh mà không có ai giám sát. Do vậy, đó chỉ là một ảo tưởng. Trên François, không nên lẫn lộn hai vấn đề. Một mặt thì cho là có một nguyên tố tâm linh hoàn toàn khác biệt với nguyên tố vật chất. Nếu cho rằng con người là tổng hợp của hai nguyên tố đó, mặt khác là hành động và sự tự do nơi con người. Phần 3 thì ba cho rằng con người được tự do ở một khía cạnh nào đó, nhưng ba không tin có sự hiện hữu của linh hồn cũng như sự trường tồn của linh hồn. Đó là hai vấn đề riêng biệt. Matthew, vậy thì cái sự tự do mà ba đề cập đó đến từ đâu? Với quan điểm con người là một tổng hợp tế bào thần kinh, cái mà chúng ta gọi là một quyết định có ý thức đến từ phản ứng của các tế bào thần kinh với ngoại giới. để giúp cho sự tồn tại của con người hay của dòng giống. Cũng có thể là một phản ứng vị kỷ khi nó giúp cho sự sống còn của cá nhân, hoặc là một phản ứng vị tha đôi khi có hại cho cá nhân nhưng giúp cho sự tồn tại của dòng giống. Và đừng quên rằng mọi điều ấy đều được thực hiện không có tâm. Với cái mẫu con người thần kinh đó, chúng ta có ảo tưởng là đang hành động, và cái tâm chỉ là một khán giả, một chứng nhân bị động, không hề can thiệp tích cực vào não bộ và không ảnh hưởng được đến các phản ứng thần kinh. Nói tóm tắt, cái tâm không có vai trò nào hết trong quyết định một việc gì. Như vậy là dường như có vài sự mâu thuẫn. Con người thần kinh không thể giải thích được vì sao một sự kiện đặc biệt nào đó có thể thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta và cả cuộc đời chúng ta nữa. Người ta biết trường hợp của những kẻ sát nhân mà cuộc đời luôn luôn chìm đắm trong hận thù. Họ chém giết lẫn nhau ngay trong nhà tù, và đến một ngày nào đó họ lại ý thức được sự kinh tởm về những hành động của họ. Sự lầm lạc của họ cũng tương tự như sự điên cuồng. Cũng cần nhắc lại câu chuyện của một hành giả vào cuối thế kỷ thứ 19, đã 40 tuổi chỉ sống bằng nghề săn bắn và hái trộm hoa quả trong một đất nước mà sự đi săn bị khinh miệt. Một ngày nọ, ông ta đuổi theo một con nai cái mà ông đã bắn trọng thương. Khi ông đến gần, con vật đã ngã quỵ xuống đất. Ông nhận thấy con nai cái đang cho ra đời một chú nai con, và trước khi chết nó còn liếm con mình một cách âu yếm. Cảnh tượng ấy làm đảo lộn tâm trí người thợ săn, khiến anh ta từ bỏ tức khắc việc đi săn. Sau đó nhận thấy cuộc đời phù du và đảo điên, anh ta dành cuộc đời còn lại của mình để học giáo lý và thiền định, và sau đó trở thành một đạo sư lỗi lạc. Nếu cái tâm chỉ tùy thuộc vào sự vận hành của mạng thần kinh, người ta không thể hiểu được vì sao những sự suy nghĩ sâu xa, những sự khám phá nội tâm có thể đột nhiên làm chúng ta thay đổi cái nhìn về cuộc đời, về cách sống của chúng ta, và cũng có thể mang đến cho chúng ta những giây phút tràn đầy hỷ lạc nội tâm. Một sự đảo lộn như vậy lẽ ra phải được tiếp diễn bằng một sự tái cơ cấu bất thần các dòng thần kinh, chi phối các thói quen và cách cư xử của chúng ta. Nhưng người ta sẽ hiểu dễ dàng hơn nếu người ta hình dung cái tâm là một dòng chảy vô hình, mềm dẻo và dễ thích ứng hơn nhiều so với một mạng thần kinh đầy rẫy những giao kết rắc rối. Người ta cũng sẽ khó hiểu khi biết rằng quyết định từ bỏ những thôi thúc tự nhiên, ví dụ như những ham muốn, lại có thể giúp vào sự tồn tại của nòi giống. Ở Tây Tạng, thời gian trước gần 20% dân số sống trong các tu viện hoặc các hang động sau khi họ đã suy gẫm về cuộc đời. Đó là xứ sở mà mật độ dân số rất thấp và có nhiều tài nguyên thiên nhiên. Những nhà nhân chủng học tiến bộ cho là có một cuộc tranh đua về các tín ngưỡng, và tín ngưỡng nào nghiêng về sự sản sinh ra nhiều sẽ chiếm ưu thế. Nhưng trong trường hợp người ta thích sống độc thân thì rất khó hiểu một quyết định như vậy lại có thể giúp vào sự phát triển nòi giống, và do đó thật khó chấp nhận được là cái tâm không đóng một vai trò nào trong việc lựa chọn. Trên François, ba nghĩ rằng có một cái gì đó gọi là tâm linh, có thể là kết quả của một quá trình phát triển não bộ và sự xuất hiện của ngôn ngữ. Chúng ta khác con vật ở chỗ chúng ta có nhiều sự chọn lựa và không bị lệ thuộc vào hoàn cảnh, vào sự háu ăn, vào những ham muốn. Đó là một thực tế hiển nhiên mà ba nói. Như vậy là để tán dương một triết gia mà ba không thích lắm, Trimpon Short. Nhưng cái lựa chọn của con người không phải được xác định trong những gì trừu tượng, nó luôn thay đổi. Như Short nói, nó xảy ra trong tình huống mà anh không phải là tác giả. Sự chọn lựa có thể bị thắt chặt hoặc nới lỏng. Có nhiều trường hợp, môi trường và hoàn cảnh không cho phép anh có nhiều sự lựa chọn. Khi mà quân địch xâm chiếm nước Anh thì sự lựa chọn rất hạn chế, phải vậy không? Anh chỉ có một sự lựa chọn, trốn đi hay là chiến đấu. Trong những trường hợp khác, điều này nói lên vì sao Ba thích hòa bình và dân chủ. Anh có một toàn cảnh phóng khoáng hơn, anh sống trong một xã hội chấp nhận được nhiều lối sống khác nhau và nhà nước bảo đảm an ninh cho anh. Trường hợp này thì anh lại có thể có nhiều sự lựa chọn. Phần con đã chọn trở thành một tu sĩ Phật giáo thay vì làm một nhà nghiên cứu ở viện Pasteur. Nếu điều này xảy ra ở Thế chiến thứ hai, thì con không thể có sự chọn lựa ấy được đâu. Vậy thì, trước những tình huống thực tiễn, hành động con người là tùy thuộc vào trí thông minh của họ. Vì thế người ta có thể nghĩ rằng trong một giới hạn nào đó, con người có được một sự tự do, chẳng hạn như việc chấp nhận hay từ chối một giá trị hay một hành động nào đó. Khả năng tác động lên toàn cảnh một sự kiện không phải là vô hạn. Tuy nhiên, con người có thể chọn một giải pháp thích hợp nào đó, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có một tinh thần bất diệt. Matthew, Phật giáo không chủ trương một tinh thần bất diệt, nhưng là một dòng lưu chuyển luôn luôn thay đổi, một sự tương thuộc giữa tinh thần và vật chất. Trở lại vấn đề của người giám sát nói trên, một sản phẩm của trí thông minh nhân tạo có thể học và thích ứng được với những hoàn cảnh bất ngờ, nhưng nó không thể có được những ý muốn như con người. Jean François, Ba Tránh dùng chữ người giám sát, chữ mà triết lý cổ điển thích dùng để giả thiết rằng có một linh hồn có khả năng quyết định không hạn chế, hoàn toàn độc lập và chiếm ưu thế trên những biểu hiện tinh thần khác. Ba cho rằng chúng ta chưa biết thật đầy đủ về sự vận hành của bộ máy của não bộ người. Thật ra chúng ta có tiến bộ, nhưng với những bài viết, những sách mà ba đọc hay những cuộc trao đổi với các tác gia, chúng ta cũng biết được chút ít về các cơ chế não bộ. Mạng thần kinh con người phân tích các khả năng khác nhau và sự lựa chọn sau cùng của nó là một sự thích nghi tốt nhất với môi trường xung quanh. Ba cũng không biết tại sao người ta lại không thể chấp nhận rằng các khả năng chọn lựa của con người đã bắt đầu xuất hiện từ một sự phát triển não bộ kể từ khi con người Neanderthal và rồi tới con người Homo sapiens thì bắt đầu có ngôn ngữ. Và chúng ta cũng nhận thấy rằng các giai đoạn phát triển não bộ đó bao gồm cả khả năng chọn lựa theo chiều hướng một sự tất định thiên nhiên mà tất cả con người đều chịu khuất phục. Ba tin rằng việc khảo sát đời sống của mỗi con người cùng với lịch sử các xã hội có thể cho thấy, trừ trường hợp bị ép buộc hoàn toàn, con người hoàn toàn tự do để chọn phương hướng hành động. Và đó là công dụng của ngôn ngữ, của lý luận, của sự thông tin, cái khả năng cân nhắc giữa nhiều giả thiết, nhiều ước đoán khiến cho anh chơi cờ có thể tính trước nhiều nước đi và những hậu quả kế tiếp. Matthew, ba nghĩ gì khi nói rằng đó là công dụng của tư tưởng bởi trên thực tế chỉ là một cái máy người? Trên François, thiết nghĩ không chỉ cần nói về cái tâm chung chung, mà cũng cần phải đề cập nhiều hơn đến cái tâm đạo đức. Cái dấu ấn đặc biệt của con người, cái bí mật lớn nhất của nó, đó là cái tâm đạo đức. Sự nhận thức cái thiện và cái ác là một điều hiển nhiên, và cho dù là những nhà độc tài khát máu nhất cũng không hẳn là hoàn toàn vô đạo đức, vì họ đã cố tình che giấu tội ác của họ. Vậy là không thể có sự phân biệt thiện, ác nếu không có tự do. Vì thế trở lại tâm điểm của vấn đề, ba nghĩ người ta có thể chối bỏ sự hiện hữu của cái tự do cá nhân, nói đúng hơn một sự tự do nơi con người. Nhưng trên bình diện siêu hình, người ta cũng không cần phải chấp nhận có hai nguyên tố nơi con người, tức là tâm và vật. Matthew, hãy trở lại vấn đề. Trước thời điểm chúng ta quyết định một điều gì? Nếu cái mà chúng ta gọi là tâm chỉ là một chứng nhân bù nhìn bất lực và vô ích, thì chúng ta rơi vào thuyết tất định hoàn toàn. Khoa thần kinh cho ta biết có đến 90% hoạt động của não bộ là vô thức. Tại sao không là 100%? Nếu tâm chỉ là một chứng nhân thụ động, không hề có tác dụng nào trong sự vận hành của não bộ. Khi mà não bộ ở trong một trạng thái quân bình, nó có một số tiềm lực liên kết với những sự giao thoa thần kinh. Các sự giao thoa này có thể có liên hệ với các gia tài di truyền của mỗi chúng ta và cả với sự học hỏi của chúng ta nữa. Trên François, cái hệ thống thần kinh này lại phải có khả năng chọn hướng này hay hướng khác nữa. Matthew, sự quân bình của thần kinh có thể tan vỡ theo chiều hướng này hay chiều hướng khác. Để ra ngoài ý chí, tư tưởng, cái gì có thể quyết định về cái chiều hướng mà hệ thần kinh phải theo? Sự tình cờ chăng? Nếu thế thì sẽ có sự hỗn loạn, sự rời rạc, sự chuyên chế. Vậy là sự cần thiết ư? Thế thì người ta lại trở về thuyết tất định hoàn toàn. Ví dụ, người ta có thể quyết thắng từ bỏ những sự đam mê, dù là những đam mê sinh lý bình thường, hoặc là người ta để ra hàng giờ để tự hỏi về bản thể của tâm, hoặc giả người ta có thể quyết định làm một công việc rộng lượng vô danh hay bất vụ lợi nào đó. Trên François, phải, nhưng ý chí không bao giờ tuyệt đối cả. Ý chí luôn bị bao vây bởi một số ràng buộc, và người khôn ngoan luôn luôn phải biết đến điều ấy là ý chí không bao giờ tuyệt đối, cả sự ràng buộc cũng thế. Cái từ ngữ người giám sát gợi ý một sự tự do hoàn toàn của con người, làm như con người là một vị thần có thể áp đặt ý chí của mình lên thực tại. Điều đó hoàn toàn không đúng. Matthew, con không nói là có một số tự do hoàn toàn, mà chỉ có cái khả năng quyết định có thể đi rất xa, vì lẽ chúng ta làm chủ cuộc đời mình. Trên François, tất cả những điều con nói đó đều rất hay. Nhưng những lý luận đó không đủ để làm hài lòng những nhà thần kinh học. Họ cho rằng mọi sự đều có thể giải thích được mà không cần nhờ đến ý niệm một cái tâm hoàn toàn tách biệt khỏi thể xác. Matthew, Phật giáo không tranh cãi về bức tranh con người thần kinh trên bình diện vật chất, mà chỉ muốn xác định rằng cái tâm dính vào thân xác là một sự chọn lựa siêu hình, chứ không hề là một sự phân tích khoa học. Hãy lấy ví dụ một chất kích thích, chất crack lên não bộ. Trên François, crack là phụ phẩm của chất gì? Matthew, của cocaine. Crack là một phần tử có thể ngăn cản sự tái hấp thu chất dopamine và tạo ra một trạng thái đê mê kéo dài cho đến khi thuốc hết tác dụng. Trong thời gian này, người sử dụng hoàn toàn sao lãng các hoạt động khác. Anh ta quên làm, quên ăn, quên ngủ. Anh ta luôn ở trong trạng thái đê mê nhân tạo. Chất thuốc này làm bệnh nhân ghiền, và hy vọng duy nhất để thoát ra sự nguy hại này là chấm dứt ngay sử dụng thuốc. Điều này là vô cùng khó khăn vì sức ám ảnh còn rất mạnh. Hơn nữa, chất dopamine do hệ thần kinh tiết ra được tìm thấy trong mọi cảm giác khoái lạc, dù có nguồn gốc ma túy, thuốc lá hay tình dục, hay cả đến khi ăn sô-cô-la nữa. chất lượng và cường độ của các cảm giác của chúng ta, của những tình cảm, của những nhận thức về thế giới bên ngoài, dưới dạng ưa thích hay đau khổ, hoàn toàn phụ thuộc vào những phản ứng hóa học của não bộ. Ai biết được, có thể là nhà sư đã từ bỏ các thú vui ở đời mà vẫn thấy an lạc, là một người mà lượng dopamine cao hơn mức trung bình. Nhìn thoáng qua, cơn phê của chất ma túy chỉ là một bản sao tội nghiệp của niềm hỷ lạc của bậc thánh nhân. Cơn phê đó chỉ là một sự đau khổ trá hình. Nó đem đến sự điên loạn, sự bức sức khi phải chịu thiếu thuốc. Nó tàn phá tinh thần và thể xác của con nghiện. Ngược lại, sự thanh thản, niềm vui của một bậc thánh nhân không cần có sự kích thích nào và cũng không bị những tình huống lợi hay bất lợi của cuộc sống ảnh hưởng đến. Niềm an lạc ấy càng ngày càng được củng cố theo thời gian. Nó không nhốt vị thánh vào một thiên đường khép kín, trái lại, nó khiến hành giả mở rộng lòng mình cho kẻ khác. Sự an lạc đó có thể truyền trao được. Tuy nhiên, theo các nhà thần kinh học, có thể rút ra hai kết luận. Thứ nhất, một chất thuốc có thể tác động mạnh vào tinh thần như người ta không hiểu rằng bằng cách nào nó có thể giao thoa được với một cái tâm vô hình. Thứ hai, cái tâm có thể được xem như một độc giả vô tư về tất cả sự việc xảy ra trong não bộ, nhưng không thể thực sự tham dự vào các quyết định. David Porter, nhà nghiên cứu ở Đại học Harvard, đã từng gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma và kết luận rằng, vậy thì những quyết định, những tình cảm mà không do tâm kiểm soát, vậy thì cái khả năng quyết định đó là do sự tính toán của các tế bào thần kinh ư? Cái tâm mà chúng ta rất tự hào, phải chăng nó chỉ là một chứng nhân, chỉ ghi lại kết quả của các phản ứng điện năng và hóa học của các tế bào thần kinh và nó không có vai trò nào trong việc quyết định một điều gì? Còn Kristen DeVoe thì viết, chúng ta chưa hiểu đầy đủ về tư tưởng con người để có thể xác định một cách chắc chắn rằng nó chỉ là biểu hiện của các hoạt động của tế bào thần kinh và nó không có tác động nào vào những hoạt động đó. Sau cùng con kể ra đây kết luận của thầy con François Jacob khi ông đọc bài giảng đầu tiên ở Viện Đại học Pháp. Nhận thức được cấu trúc và cơ chế trong cơ thể con người có đủ để giải thích diễn trình phức tạp của tư tưởng không? Có chăng cơ may một ngày nào đó người ta sẽ dùng ngôn ngữ vật lý và hóa học để giải thích các phản ứng điện hóa thần kinh, đầu mối của tư tưởng, tình cảm hoặc quyết định, có thể nghi ngờ điều này. Jean-François, sau cùng thì con có chống lại những người nghĩ rằng tâm chỉ là một tiếng sáo rỗng. Matthew, một lần nữa con nói rằng tâm có khả năng tự hiểu được và tự hỏi về bản thể của mình. Đó là một sự kiện kinh nghiệm không thể chối bỏ được. Nếu tâm không tham dự vào các quyết định của con người, vậy thì thử hỏi tại sao chúng ta lại đi nghiên cứu nó và ai nghiên cứu mới được chứ? Một lũ bù nhìn cũng làm được việc này và sự hiện hữu của cái tâm chỉ là một xa xỉ miễn phí, một món tiền thưởng cho con người để họ ngắm nhìn mà thôi. Đó không phải là một hành động có ý thức mà chỉ đơn giản là một sự ngắm nhìn vô tâm mà thôi. Jean-François, đó là một ẩn dụ của cái gọi là bóng ma trong cái máy, cũng là chủ đề của Bergson, cái tâm vượt qua não bộ. Matthew, thật sự có một bóng ma trong bộ máy, đó là dòng tâm thức. Dòng tâm thức này không bao hàm một sự hiện hữu của một thực thể vĩnh viễn mà nó mang theo đời này sang đời nọ, nhưng nó giữ lại dấu ấn những gì đã xảy ra trong cuộc đời của nó. Cái tâm đó cho phép ý chí ảnh hưởng đến xác thân trong những giới hạn sinh lý thích hợp. trên Francois, cái tâm và não bộ nối kết như thế nào? Matthew, sự chống đối quan điểm giữa duy vật và duy tâm, giữa tinh thần và vật chất, theo Phật giáo là một vấn đề đặt ra không hợp lý. Thật vậy, theo đa số các triết gia và các nhà bác học, vấn đề ở chỗ đối chọi một vật thể có thực chất và một cái tâm vô hình. Do đó, ý kiến chủ đạo của các nhà khoa học hiện nay là cái quan niệm nhị nguyên đó vi phạm luật bảo tồn năng lượng khi cho rằng một vật vô hình có thể tác động lên một vật hữu hình, và một quan niệm như vậy sẽ nêu lên những vấn đề không giải quyết được. Ở đây chúng ta có thể tự hỏi về thực tế của vật chất. Chính vì dựa vào vật chất mà duy vật chủ nghĩa va chạm với thuyết nhị nguyên và thiếu hiểu biết về bản thể của tinh thần. Theo Phật giáo, các nguyên tử không rắn chắc và không có sự sống cố hữu. Một sự tập hợp các thực thể đó cũng không thực tiễn hơn các thành phần cấu tạo ra nó. Không nói đến sự gần gũi với vật lý học hiện đại, người ta không thể không nghĩ đến Heisenberg khi viết rằng các nguyên tử và các phân tử đều không có thật. Chúng thật ra chỉ là những tiềm lực hơn là những vật thể hay những sự kiện. Chúng ta trở lại phân tích của Phật giáo về thực tại của các hiện tượng. Theo quan điểm Phật giáo, sự đối kháng tâm, vật không phải là không giải quyết được vì cả hai đều không hiện hữu một cách độc lập và vĩnh viễn. Không có gì ngăn cấm cái tâm xuất hiện trong bộ não do các phản ứng hóa học tạo nên những diễn trình sinh lý ảnh hưởng đến xác thân, cũng như những diễn trình sinh lý này tác dụng ngược lại tâm thức. Tác dụng hỗ tương đó luôn luôn tồn tại khi mà tâm còn ở trong xác thân, nhưng người ta thêm rằng cái giúp cho sự vận hành của não bộ trong các trường hợp phải quyết định chính là cái tâm vô hình. Chối bỏ điều này về phía các nhà thần kinh học cũng như xác định nó về phía Phật giáo đều là một sự chọn lựa siêu hình. Cái tâm không thể khảo sát được bằng các phương pháp vật lý, nhưng không tìm được gì không có nghĩa là nó không hiện hữu. Sự chọn lựa của Phật giáo dựa vào kinh nghiệm thiền định. Vậy thì sau rốt, để giải quyết vấn đề cần phải xem xét có những chỉ dẫn gián tiếp nào có thể chứng minh sự hiện hữu của một cái tâm tách biệt với xác thân. Theo thuật ngữ Phật giáo, cái tâm phi vật chất không hình thể, nhưng không phải là không hiện hữu, không thể hiện vì lẽ nó có thể thực hiện một chức năng. Cái tâm ấy có thể tác động hỗ tương cùng với xác thân, dù rằng xác thân này cũng không hẳn là một thực thể tuyệt đối. Trên Francois, nè, đợi đã, với tư cách là một triết gia chuyên nghiệp, bà luôn luôn hoài nghi về cách thức mà môn siêu hình hay lợi dụng những tiến bộ khoa học để biện minh cho các luận đề siêu hình. Khoa học không được tạo dựng cho việc đó. Bà lấy ví dụ về nguyên tắc bất định của Heisenberg. Thuyết bất định trong vi vật lý vào thời điểm mà ba bắt đầu học triết lý, tức là đầu Thế chiến thứ hai, là một hiện tượng khoa học quan trọng thời bấy giờ. Tất cả các triết gia duy tâm đều đã lợi dụng cái thuyết bất định ấy để cho rằng cái tâm hoàn toàn có khả năng hiện hữu, vì lẽ cả vật chất cũng không được minh định rõ ràng. Ba không tán thành một lập luận như vậy. Người ta không biết là nhờ vào đâu mà thuyết bất định trong vi vật lý lại giúp con người xác định được những hiện tượng thiên nhiên, cái cách mà khoa siêu hình lợi dụng khoa học đã xảy ra định kỳ và đã có từ thế kỷ thứ 18. Đối với ba, điều này rõ ràng là không nghiêm chỉnh. Matthew, con nhìn nhận rằng những sự so sánh nêu trên có phần nào giả tạo. Và Phật giáo vốn rất mạch lạc, có thể không cần đến những so sánh đó. Tuy nhiên, những sự so sánh đó có thể tạo nên một nhịp cầu với triết lý Tây Phương và giúp cho việc mở rộng tầm nhìn. Theo Phật giáo, có một tác động hỗ tương giữa tâm và xác thân mà nó tạm thời gắn bó. Dòng tâm thức vẫn tiếp tục lưu chuyển sau cái chết và sẽ kinh qua nhiều cuộc sống khác. Sự gắn bó tâm vào xác thân theo Francisco Valera xác định những liên hệ giữa dòng tâm thức và hệ thần kinh. Cái khả năng mà tâm tác động lên xác thân có thể giải thích được cái khả năng quyết định của con người. Phật giáo phân biệt nhiều khía cạnh về cái tâm con người. Cái khía cạnh thô thuộc về hệ thần kinh, tế nhị hơn có thể là cái ánh sáng mà ba đề cập đến như những hiện tượng ngoại biên của hệ thần kinh và sau cùng là cái tâm vô hình. Cái tâm sau cùng này là dòng tâm thức lưu chuyển từ đời này sang đời khác. Cái dòng tâm thức này không có khởi đầu, cũng không có kết thúc gì. Lẽ rằng cái nhận thức không thể đến từ một cái bất động. Ở một thời điểm, cái nhận thức đến từ một nhận thức trước đó và tạo ra cái nhận thức sau đó. Cũng như thế trong vật lý học, người ta nói đến việc bảo tồn năng lượng. Cái khối năng lượng không được sản sinh ra hay biến đi mà chỉ có thể thay đổi giống như sự thay đổi trong tâm thức vậy. Vậy là có một dòng lưu chuyển trong mỗi con người, một dòng lưu chuyển có thể thay đổi giống như nước trong một dòng sông, có thể trong hay đục. Và như vậy trong quá trình thay đổi ấy, người ta có thể đi từ sự bất an của chúng sinh đến sự tỉnh thức của Phật.